Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Mến, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, hình ảnh về những người lính, đặc biệt là hình tượng về người thương binh liệt sĩ, luôn hiện lên đẹp đẽ, có sức trường tồn với thời gian. Dù chiến tranh đã qua mấy chục năm, nhưng đề tài về người lính vẫn luôn được bạn đọc quan tâm. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Hùng Sơn.
Giữa mùa mưa năm 1971, trung đội tôi chốt ở điểm cao Đắc Đun bằng súng 12 ly 7. Đề phòng địch đổ bộ đường không, lục sục các trận địa pháo, các kho hậu cần dọc tuyến, gây khó khăn cho ta khi đang cất giấu vũ khí trong mùa mưa giằng giặc. Chân đồi là ngã ba đường tuyến, một phía đi thẳng tới Tà Tum, một lối đi ngang về nước ta, tức Đông Trường Sơn. Mùa mưa, cỏ cây xanh lan tỏa khắp các mép đường vận tải bìa rừng. Bấy giờ không nhớ ở tỉnh nào của Lào, chỉ biết rằng những buổi quang mây, từ đây nhìn vào phía cao nguyên Poloven của bạn, thấy một vùng cao bằng phẳng mở xanh ước chừng 10 km. Tôi và Khiêm là hai anh em cùng tỉnh khác huyện, được cái hai huyện cách nhau chưa đầy 40 phút xe đạp. Thành thử hồi chưa vào chiến trường mới nhập ngũ, chúng tôi đã qua nhà nhau chơi. Anh em quý nhau lắm, bởi ở chiến trường vừa đồng chí lại đồng hương gần. Nghe hiếm, ăn ở sinh hoạt, thậm chí mặc quần áo trùng cũng được. Cùng phấn đấu, rồi cùng được vào đảng chỉ cách nhau vài tháng. Khiêm vắng, tôi nhớ. Tôi sốt rét, Khiêm gọi y tá rồi mở xanh tuyê tiêm ký ninh cho tôi. Rồi tự nấu cháo riêng cho tôi hút. Đôi lúc, dỗi không tiếng máy bay, cả hai tàu lao chi khơn tán chuyện và chỉ ao ước bao giờ hết chiến tranh, cả hai cùng về, cùng tiến theo con đường vào đại học thì hạnh phúc biết bao. Hôm đó thao tác lấy đạn ra lau, có một viên hơi bị rỉ mở phía đuôi và hạt mẻ. Khiêm dựng viên đạn lên, đầu đạn cắm xuống đất, tay trái giữ, tay phải dùng con dao găm gõ gõ nhẹ vào đuôi nhằm bung vật rỉ ra. Nghe oanh một tiếng, từ trong hầm chạy ra, tôi thấy tay trái Khiêm đầy máu, tay phải đang bóp giữ xịt lại, người ngã vật sang một bên. Tôi gọi, các đồng chí ơi, Khiêm bị thương rồi, cấp cứu, cấp cứu. Mọi người đổ xô ra băng bó. Lát sau, tôi lập tức mang ba lô của Khiêm, vừa dìu vừa dẫn bạn tới phẫu thuật tiền phương cách đấy chưa đầy 2 cây số. Có lẽ hăng máu hay sao, Khiêm chạy băng băng, chả mấy chốc, đến khu rừng già. Vượt qua con suối nước nông là vào cái hầm chữ nhật to, nơi thực hiện các nội dung phẫu thuật băng bó cấp cứu bộ đội ta khi bị thương. Mặt Khiêm tái nhợt, máu ra cũng nhiều. Bác sĩ cùng y tá lập tức đưa ngay Khiêm vào vị trí tháo băng và đành cắt đi 2 đốt ngón tay giữa và 1 đốt ngón tay trỏ của bàn tay trái. Vì bàn tay này trực tiếp cầm dựng viên đạn, không còn khả năng giữ lại được bởi các đốt bị nát bét lồi xương ra. Tôi thương Khiêm quá chừng, mặc dù biết bạn thao tác liều lĩnh không đúng quy trình quy phạm bảo dưỡng vũ khí đạn dược. Rất may mặt mũi không bị vết xước nào. Bác sĩ hỏi để làm hồ sơ bệnh án. Tôi nháy khiêm, cả hai đành bảo là bị mảnh của quả bom nổ chậm trên đường về trận địa. Bởi ở chiến trường mà, ngày nào chả bom đạn đi đùng, mưa, bom tọa độ, nắng, chúng bổ nhau quen rồi. Nếu nói là vô ý thức nên bị thế, có lẽ mọi cách nhìn sẽ khác. Tôi nắm tay phải khiêm, thoa nhẹ lên bàn tay trái, nơi lớp gạc dày vừa băng xong, động viên vài câu. Mong chóng khỏi về trực chiến nhé, vắng mày tao buồn lắm. Mắt khiêm ánh lên, đầu gật gật thay lời đáp. Tôi chào rồi trở về trận địa, lòng canh cánh xót xa thương bạn, hẫng hụt bàng hoàng cứ như thiếu vắng cái gì đó khó bù đắp lại được. 3 năm dòng chiến đấu, trên mâm pháo tôi là pháo thủ số 1, khiêm số 2, đánh trả tàu bay Mỹ bảo vệ trọng điểm đèo xe, kể cả khi địch bổ nhào phản pháo ban ngày. Chúng tôi coi cái chết nhẹ như lông hồng, ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, quen cả mồ hôi của nhau, nay đâu mất. Hơn tuần sau, tôi quay trở lại trạm phẫu thuật thăm Khiêm thì được biết Khiêm đã lên đường ra Bắc theo quyết định của bác sĩ trưởng. Tôi chân hằng vừa mừng cho bạn, lại buồn cho mình. Khoác khẩu AK trên lưng, tôi thẫn thờ từng bước nặng nề trên con đường mòn ven đồi. Trời về chiều quang tạnh, chiếc OV-12 thân vo vo não nuột vòng lượn trên đầu sẵn sàng chỉ điểm. Mặc. Tôi cố luồn lách ẩn hiện qua các khóm cây, rồi trở lại điểm cao trực chiến. Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, tôi được về quân khu công tác. Mỗi lần nghỉ phép có điều kiện, hai anh em lại gặp nhau. Hàn huyên bao chuyện, ký ức kỷ niệm xưa. Nhìn tay Khiêm, tôi lại kể về chuyện cậu bị cụt mấy đốt trên hai ngón tay. Cứ thấy bạn tư lự không mặn mà về vết thương lắm. Chắc lẽ cậu buồn với vết thương, buồn nỗi đau lại cứ dày vò thêm nỗi đau. Tôi còn bảo Khiêm, hồi đó anh Tiếp, trung đội trưởng kiêm tổ trưởng đảng, định kiểm điểm cậu về việc vô ý thức trong việc bảo quản vũ khí dẫn đến bị thương. Mình khuyên anh ấy thôi, vì không may, hơn nữa mấy hôm sau cậu ra Bắc rồi, còn đâu mà kiểm điểm. Khiêm cười e ái chuyển chuyện khác. Đường thăng tiến của Khiêm không ngờ như giải thảm. Tốt nghiệp đại học luật rồi về công tác tại huyện qua các chức trưởng phòng tổ chức, chủ tịch huyện, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, tiếp theo làm phó chủ tịch, lên chủ tịch tỉnh, Khiêm mới 51 tuổi. Nói cho cùng, trang lứa tôi lại trải qua chiến đấu, không thiếu gì người là lãnh đạo. Có điều Khiêm là bạn thân, được như vậy là hiếm, nên tôi chú ý theo dõi rất sát. Khiêm lúc này càng có đất dụng võ, thể hiện tài tổ chức và lãnh đạo. Khi ở huyện, thì huyện cũng phát triển toàn diện, đời sống người dân được nâng cao. Khi Khiêm làm chủ tịch tỉnh, thì toàn tỉnh bừng bừng như măng che mùa mưa ở Trường Sơn. Nông thôn điện đường trường trạm diện mạo mới. Nhiều khu công nghiệp chế xuất mọc lên ở thị xã ven đô. Mở rộng cảng biển, hoàn thiện các khu nghỉ mát, quy hoạch vùng thâm canh, dồn điển đổi thửa, khoán sản sâu đến các hộ lao động. Một luồng gió đổi mới thổi mạnh trên toàn bộ diện tích tỉnh. Biết khai thác vốn đầu tư trong ngoài tỉnh, phát huy thế mạnh tỉnh nhà, nâng thu nhập GDP tỉnh rất cao. Các công trình mang tính phúc lợi công cộng lớn, Khiêm trực tiếp chỉ đạo điều hành không để thất thoát. Mức sống của mọi người dân hơn trước nhiều, vượt xa các chủ tịch tỉnh thời tiền nhiệm. Biết là tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, nhưng con người cụ thể đó là ai? Chín chắn, năng động, tài đức đến đâu, ở nhân vật nào? Khiêm hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy mến mộ của cán bộ đảng viên nhân dân tỉnh nhà. Vợ Khiêm khá xinh, nhà cửa tiện nghi khang trang. Tôi mang quân hàm trung tá về hưu năm 1992. 4 con ăn học, vợ tôi không được đẹp lắm. Đôi khi bà ấy cứ bô bô so sánh làm tôi ngượng nhũn người. À, người ta chủ tịch tỉnh, vợ lộng lẫy, con khôn nhà cửa đuê huê, đám ma mẹ người ta, xe về phúng viếng chặt hết đường làng, số vòng hoa ô tô tải chở không hết. Sao bà biết? Đều do ông kể lại mỗi khi lần có việc qua đó. Hóa ra, những điều quý tốt về bạn, tôi kể cho vợ nghe mong sự ngưỡng mộ, thì bà ấy lại tích tụ thành những nguyên liệu để rồi khi cần, bà ấy lại rẻ bỉu. Bố mày á, chỉ tài ngắm đi con trâu theo từng sao ruộng, dương cung bắn mèo xó bếp, mày có mấy đồng lương hưu kéo lại, không thì con thất học tất. À, Thế mà cũng bảo bạn thân từ thời ở chiến trường khói lửa, bát cơm xẻ nửa, bánh lương khô bẻ đôi. À, lại còn bảo đưa bạn đi cấp cứu khi bị thương. Đụng chạm tới tình bạn, tôi nổi nóng định quát vợ một trận. Nhưng sao cảm thấy thương thương, khó giải thích quá. Rồi tôi im lặng, cho cái đau vời bớt. Mặc bà ấy muốn trách cứ điều gì thì tự bà ấy nghe. Lắm khi bà ấy hong tiếng một mình ngoài vườn rau khóm mía cho khô giọng hạ cơn. Có lần rất tự ái tôi bảo, hồi chiến đấu khiêm dũng cảm được bầu là chiến sĩ thi đua của đơn vị. Tôi, chồng bà đây mới được giấy khen một lần, bà đừng so đo nữa làm tôi xấu thẹn. Ngừng một lát cho trí nhớ hồi lại, tôi tiếp. Khiêm thu phục lòng người bằng sự chân thành cần mẫn, luôn vì đồng đội. Nói thẳng ra, Khiêm là người tốt tính. Còn tôi thu phục bạn bằng những chén rượu, điếu thuốc lào song song. Lúc phê phê thì tán khen nhau, khi vãn hoặc quá chén là nổi nóng ngay. Tôi ít bạn, kém, ngu lâu rốt dài, đần muôn thuở. Bà hưởng cái lộc cạn vậy, đừng chi chiết làm gì, khổ lắm, nói mãi. Ông trời thật công bằng. Bà xưng xỉa lau bào gì trong miệng, tôi không rõ. Thực tình, Khiêm rất quý, rất tốt với tôi, với gia đình tôi. Có lần Khiêm bảo, Dũng này, khi nào con gái đầu mày tốt nghiệp đại học về tỉnh, tao sẽ sắp xếp việc cho. Con trai mày cần gì cứ bảo. Tôi kể lại với vợ, thì bà ấy lại ngao ngán than thở. Biết lúc nào con mình ra trường. Phụ nữ mà, bà nhà tôi thế đấy, hay so đo, được cái rất đảm đang và thủy chung. Nói cho cùng, bà ấy xấu, thành ra an toàn, mà tôi lại cũng giữ được sức khỏe lâu. Khiêm làm chủ tịch sắp hết khóa thứ hai, tiếng tăm tốt như xạ hương cứ bay xa lan rộng. Tôi rất khâm phục mà tự hào có người bạn như thế. Nhưng mỗi lần bà xã chu chéo, làm tôi cũng chạnh lòng tổn thương, máu hòa gằn gằn lên cổ. Vào một buổi tối nọ, nhân quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, đài truyền hình tỉnh phát chương trình Người tốt việc tốt. Năm nay lại phát về Nguyễn Minh Khiêm, chủ tịch tỉnh nhà. Một con người tiêu biểu cho lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới, góp phần đưa toàn tỉnh vươn lên. Một phó bí thư tỉnh ủy, một lãnh đạo kiểu mẫu dĩ công vi thượng và là một đảng viên uy tín nhất trong các đợt lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân vào những lần gần đây. Cô phát thanh viên đọc tiếp. Tác phong sâu sát, tỉ mỉ, dễ gần. Chủ tịch Nguyễn Minh Khiêm luôn để lại sự quý mến cho mọi ai có lần công tác tiếp xúc với ông. Ông bao dung độ lượng nhưng kiên trì tới cùng những mục tiêu của tỉnh ủy đã đề ra. Những năm gặp thiên tai hạn hán bão lũ, ngày đêm chúng ta thấy chủ tịch luôn có mặt trên tuyến đầu cùng cán bộ các cấp, cùng nhân dân khắc phục khó khăn. Thật là con người của công việc, hành động với một tinh thần máu lửa. Tôi cứ gật gù theo lời tâm huyết truyền cảm của phát thanh viên. Nghĩ lại Khiêm đúng vậy, vì bao năm bên nhau, tôi hiểu rất kỹ con người này, cho dù mấy chục năm nay không còn điều kiện sống gần. Chắc chắn Khiêm vẫn là biểu tượng tốt, nhất định tốt, thật đáng khâm phục. Cô phát thanh viên ngừng giây lát, xem chừng đến đoạn hệ trọng hơn, nói tiếp. Hơn thế nữa, chủ tịch lại là đồng chí thương binh trong chiến tranh, mảnh bom thù phạt cụt gần hai ngón tay của một bàn tay vẫn làm việc, không kém gì người lành lặn. Bị thương trên tivi hiện rõ dần. Đúng, vị trí hai ngón mà tôi cùng các đồng chí trực chiến lúc ấy băng sơ cứu, rồi kèm Khiêm tới phẫu thuật hồi đó, làm sao quên được. Tôi giật mình chột dạ, chuyện ấy sao lại là thương binh nhỉ? Định nói với bà xã ngay, nhưng thôi và cố theo dõi hết chương trình. Phải nói chương trình hay, ấn tượng bổ ích cho dân. Mãn buổi xem, tôi dạo vài bước trước sân hè nhà cho thư thái. Ôi cái đêm miền quê nay khác xưa rất nhiều, chỉ riêng trời cao vẫn là giống, vẫn muôn vì sao nhấp nháy ngôi rõ ngôi mờ tít tắp giữa không gian sâu thẳm. Nhìn ra đường, hàng xóm điện sáng, tiếng xe máy ục hục về đâu, nhà ấy đó mở loa hát nghe hơi bị to đấy. Đồi đám chó sủa đâu đây, chắc ai về muộn, hay ghé nhà nhau chơi quá giờ. Không còn nghe tiếng say lúa giác gạo của ngày xửa ngày xưa nữa, coi chăng chỉ còn trong chuyện cổ tích mà thôi. Cuộc sống đủ đầy thế này đúng là ơn đảng, ơn chính phủ và cái sự đóng góp thật sự của những cán bộ tài năng. Tuy nhiên, vài ngọn gió lành thổi qua vườn, nghe hàng cây trước ngõ lá rung đưa xào xạc, mà cũng không vơi đi được cơn bực trong lòng tôi. Quá canh hai rồi, tôi vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được. Hết đặt tay lên trán rồi lại kéo xuống bụng sườn với một suy ám. Giỏi thì giỏi, năng động thì năng động. Cái gì cũng phải trung thực chứ. Và cứ tự hỏi mình tin nghi lẫn lộn. Vợ tôi biết hình như có vấn đề gì không ổn, nhưng không thể đoán ra vì tôi nhất quyết không nói. Chủ nhật ngay tuần đó, tôi phóng xe máy đến nhà Khiêm. Vừa vào tới cửa sân đã nghe tiếng vọng từ trong ra. Tôi đoán thế nào Dũng cũng đến. Nói rồi, Khiêm bước từ hè xuống ra tận đầu sân bắt tay tôi. Khi trong phòng khách chỉ có hai người, Khiêm chủ động. Hôm đầu tuần, chương trình đài truyền hình tỉnh ta phát về mình. Chắc mày xem, bởi thế mà sáng nay đến gặp tao. Mình không bỏ bất cứ một tiểu tiết nào. Mình còn nợ Dũng và tổ chức một vấn đề, nhất định mình phải trả. Khiêm nói, câu chuyện còn đề cập những điều xã hội bức xúc, dân còn đòi hỏi, những điều khâm phục và hạnh phúc. Có một vấn đề mà không ai muốn nói ra trước, cái điều còn trên cả tế nhị bởi nó quá hệ trọng. Ở nhà mạnh bạo thế, nhưng khi diện kiến, bản thân tôi cũng ngần ngại lưỡng lự, đành để lửng. Cơm chưa xong, Khiêm bịn diện tiễn tôi ra hết ngõ đầu làng mới quay vào. Mặc dù chủ tịch tỉnh thực đó, mà Khiêm vẫn ở quê, đất cha ông để lại. Cố nhiên nhà cửa khang trang hiện đại hơn nhiều. Bà con làng xã cũng mừng vì có ông đương kim chủ tịch, nên đường xá đi lại bê tông hóa đẹp hơn, điện nước luôn bảo đảm thường xuyên hơn. Mặc dù Khiêm không có ý chỉ đạo gì, nhưng các ngành chuyên môn trong tỉnh huyện vẫn vậy. Ở đời bao giờ chẳng thế. Xuân thu nhị kỳ, thói quen ứng xử lấy điểm vậy rồi. Còn một năm nữa là nghỉ hưu theo luật định. Khiêm vẫn hết mình cho quản lý sáng tạo, chỉ đạo các ngành toàn tỉnh làm việc thật tốt. Quyết không sao nhãng, thậm chí tính lùi theo kiểu hạ cánh an toàn như một số kẻ cơ hội vẫn còn ẩn khuất đâu đây. Sau một thời gian tự đấu tranh giữa bộ óc và trái tim của chính mình, tôi nhận ra con đường sáng ngời sinh khí, từ chân lý tỉnh đời. Có thể hiểu nôm na, ông trời cho một nửa, và chi khí nghị lực của bản thân một nửa. Không nên tách rời để rồi khen chê một cách tùy tiện. Suy cho cùng, người ta ai chả có khuyết điểm. Khuyết điểm không đáng, hãy bỏ qua đi để vươn tới cái lớn, cái đẹp, ích quốc lợi nhà là rất nên. Mặc cảm với khuyết điểm mãi là có tội, bởi nó tự định cho mình một cái nhìn tăm tối thiển cận. Căn bản nhất là con người thực tại ấy đã làm được gì cho dân, cho làng xóm. Đấy mới là tiên tiến nhân văn sáng loáng của trí tuệ, của trái tim khi tiếp cận với các hiện tượng quanh ta. Và tôi tự thấy mãn nguyện, sẵn sàng. Nghỉ được chừng một tháng, Khiêm quyết định làm bản tường trình gửi thường vụ tỉnh ủy về việc mấy ngón tay ở bàn tay trái bị đứt, không phải do mảnh bom thủ phạt gãy, mà do bản thân vô tình đập vào hạt nổ của viên đạn 12 ly 7 lúc bảo quản. Vào phẫu thuật, chót khai là... Khiêm tường trình rất đầy đủ nguyên nhân và được giám định vào loại thương binh hạng nhẹ nhất. Bao năm nay có ý giấu tổ chức để được ăn học làm việc, giờ đây thấy hối nên xin trên cắt bỏ chế độ thương binh. Số tiền nhận theo hàng năm tuy không nhiều nhưng nguyện trả lại cho nhà nước. Phần dưới về nhân chứng, ghi có đồng chí Phạm Quang Dũng, quê huyện bên, người bạn chiến đấu trực tiếp mang đi cấp cứu. Khi Khiêm bị đứt hai ngón tay ở chiến trường, mùa mưa năm 1971. Cân nhắc rất kỹ, Khiêm đến gặp tôi bảo. Nhờ ông đọc lại và xác nhận cho tôi một cách trung thực để tôi hoàn thiện ý nguyện của chính mình. Nếu không người làm chứng, ai tin? Biết đâu có người lại cho tao làm trò, từng nghĩ ra độc chiêu, tạo một ấn tượng lịch sử để đời trong thiên hạ. Cầm bản tường trình này, đọc mà lòng tôi xe thắt, cảm động quá chừng, càng ngưỡng mộ nhân cách của một đảng viên dám nhìn thẳng vào sự thật. Tuy nhiên đắn đo hồi lâu, tôi kể chuyện xa một chút, Khiêm rất chú ý lắng nghe. Chuyện Tam Quốc xưa, khi Tào Tháo đánh Viên Thiệu, lúc đầu binh lực của Tào yếu, mỏng hơn nhiều, nên một số tướng ngầm gửi thư cho Thiệu ý muốn thỏa hiệp đầu hàng. Sau đó Tào Tháo thắng. Cái tủ mà do Viên Thiệu giữ có chứa thư của một số tướng Tào gửi sang. Các quan văn đề nghị bóc ra để hành xử những kẻ ý hai lòng, Tào Tháo không nghe, còn ra lệnh đốt toàn bộ thùng thư đó. Tháo nói, con người ta vào hoàn cảnh nguy, rất dễ có vấn vương, cũng là lẽ thường ở đời. Sau này các tướng trung thành tuyệt đối với Tào Tháo, không một ai phản bội, vậy có cần thiết phải làm như thế này không? Khiêm gật gật đầu, mình hiểu, ông vẫn tải nhớ chuyện văn học cổ khi xưa, rồi đặt ngược lại, nếu là Dũng, thì ông xử lý thế nào? Tôi khề khà mà rằng, mình á, kể cả tuyên dương anh hùng rồi lý do gì đó bị tước đi, vài chén rượu mình quên tất, chẳng nặng nề cái tâm làm gì cho mệt. Song cũng không thể đùa được, đây là chuyện nghiêm túc, cũng cần phải ngọn ngành cho bạn thấu hiểu thêm. Tôi phân tích kỹ. Trong chiến đấu, việc lỡ, nhưng không may bị thương, dù ở phía nào cũng vẫn là nỗi đau chung. Không phải tự mình cố gây nên, càng không phải tự hủy hoại một phần cơ thể để thoái vị chiến đấu. Mình chứng kiến lòng tốt của bạn, sự trung thành của Khiêm với Đàng ngay từ lúc cả hai cùng chạy vào trạm phẫu thuật binh trạm cấp cứu, đúng không? Đúng. Mong sớm lành để trở về chiến đấu cơ mà. Nhưng rồi quân y lại quyết định theo một hướng khác. Bản thân bạn bất khả kháng. Biết đâu trong cái rủi đấy của ông lại là cái rất may cho xã hội. Từ đó, cả một chuỗi phát triển không ngừng của Khiêm để lại dấu ấn kinh tế chính trị lớn cho dân tỉnh ta. Nhà nhà ai cũng giàu thêm, người người càng phấn khởi hào hứng mặt nồng. Ấy, tôi e Dũng nói hơi quá. Tính mình Khiêm hiểu, chẳng biết tô vẽ cho ai bao giờ, thấy sao nói vậy. Nghỉ một lát, tôi tiếp với giọng của cựu chiến binh, trung thẳng. Từ khi lớn lên, mình biết tỉnh ta đã qua 6 đời chủ tịch, tất cả đều không làm được như Khiêm bởi họ bị hạn chế ở mặt này mặt khác. Có những bác rất dung dị, áo nâu, sắn quần lội đồng cùng bà con đấy, nhưng năng suất lao động vẫn thấp, dân vẫn đói. Khiêm chắn lời tôi, ở họ vẫn có phẩm chất tốt của người cán bộ ông à. Chưa đủ, xã hội cần có nhiều gạo, áo mặc, điện đường, trường trạm thì các vị chưa làm được bởi cái đầu không sáng của họ. Thước đo về cán bộ khác trước rồi, đòi hỏi của dân cũng khác trước rồi. Khiêm định phân tích thêm, tôi gạt đi rồi tiếp. Dấu ấn của bạn trong tỉnh về một cán bộ trong sạch, đức tài trọn vẹn, góp phần làm cho dân giàu tỉnh mạnh, không ai có thể phủ nhận. Mình sẽ xác nhận vào đề nghị trong bản tường trình cho bạn thỏa lòng. Nhưng cũng đề nghị không được gửi cái đơn đó cho thường vụ tỉnh ủy. Trân trọng tình bạn, mong Khiêm giữ đúng lời hứa với mình. Đăm chiêu suy nghĩ, rồi Khiêm gật đầu, và tôi viết ngay vào phần làm chứng ở cuối tờ giấy Khiêm đưa, đúng với những gì mà bản thân vừa nói với bạn. Ký tên Dũng. Chần chừ đắn đo thêm giây lát, Khiêm bảo. Mình sẽ trích vài chục triệu góp vào quỹ từ thiện của xã mình, làng mình để tu bổ thêm khu nhà trẻ của làng. Coi như đã trả được lại mấy chục triệu thương binh mà từ trước đến nay mình nhận. Bạn thấy được không? Hai mái đầu ngày nào còn xanh, hăng hái xốc tới mặt trận không chút ngại ngùng, nay đã hoa râm đang kề sát bên nhau, nghe rõ từng nhịp thở rất sâu, rất lắng. Tôi không nói gì thêm, tần ngần xúc động trước nghĩa cử hào hiệp của người bạn, người đồng chí, từng chung trong cảnh ngộ chiến tranh và hòa bình.
Vừa nghe chuyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình. Chuyện ngắn là góc nhìn riêng về người lính và người thương binh. Bây giờ, các bạn cùng nghe những cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này.
Các bạn thân mến, sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hòa bình thống nhất, hàng triệu người lính từ chiến trường trở về quê hương, về với cuộc sống đời thường. Không ít người để lại chiến trường một phần xương máu của mình. Mỗi người thương binh đều mang trên mình một số phận, một câu chuyện đời khác nhau. Chuyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình là câu chuyện về hai người đồng đội, nhân vật tôi và nhân vật Khiêm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Khiêm là người thành công, được mọi người khâm phục. Khiêm có một gia đình yên ấm, sự nghiệp phát triển khiến ông trở thành tấm gương cho đồng đội. Ngay bản thân vợ của nhân vật tôi cũng thường mang hình ảnh của Khiêm ra để so bì với chồng. Có thể nói, trong mắt mọi người, Khiêm gần như trở thành một con người hoàn hảo. Thế nhưng, có một bí mật của Khiêm không nhiều người biết, đó là vết thương trong chiến tranh do tai nạn chứ không phải trong chiến đấu. Chi tiết này là nút thắt của câu chuyện, khiến hai nhân vật chính thể hiện tính cách, tình cảm của mình. khiêm được mọi người tôn vinh bởi điều không có thực. Nhân vật tôi băn khoăn lựa chọn giữa một bên là sự thật và một bên là đồng đội, là người bạn thân của mình. Ông cân nhắc gợi lại câu chuyện xưa một cách tế nhị, thuyết phục, không làm phật lòng khiêm. Có lẽ sự thật này không phải để cho nhân vật tôi mà cho những người lính thực sự hy sinh mất mát trong chiến đấu. Và may mắn, Khiêm là người lính chân chính, tự giác làm rõ sự thật. Khiêm dũng cảm từ bỏ cái mà mình không xứng đáng nhận. Trong con người Khiêm vẫn giữ nguyên những phẩm chất cao đẹp của người lính. Tác giả tiếp cận đề tài người lính, người thương binh với một góc độ rất đời thường. Một vấn đề nhỏ, nhưng ý nghĩa không nhỏ. Hàng vạn người lính trở về quê nhà với vết thương chiến tranh. Có nhiều người vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, trở thành thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, người quản lý. Dù ở cương vị nào thì họ vẫn giữ phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ. Nhưng cũng có những người sống buông thả.
Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, hình ảnh về những người lính, đặc biệt là hình tượng về người thương binh liệt sĩ, luôn hiện lên đẹp đẽ, có sức trường tồn với thời gian. Dù chiến tranh đã qua mấy chục năm, nhưng đề tài về người lính vẫn luôn được bạn đọc quan tâm. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Hồng Sơn.
Mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, hình ảnh về những người lính, đặc biệt là hình tượng về người thương binh liệt sĩ, luôn hiện lên đẹp đẽ, có sức trường tồn với thời gian. Dù chiến tranh đã qua mấy chục năm, nhưng đề tài về người lính vẫn luôn được bạn đọc quan tâm. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Hồng Sơn.
Giữa mùa mưa năm 1971, trung đội tôi chốt ở điểm cao Đắc Đun bằng súng 12 ly 7. Đề phòng địch đổ bộ đường không, lục sục các trận địa pháo, các kho hậu cần dọc tuyến, gây khó khăn cho ta khi đang cất giấu vũ khí trong mùa mưa giằng giặc. Chân đồi là ngã ba đường tuyến.